Đây, ngài cao quý Đức Vương, ngài mới nạn lại Đức Phật. Vì ở trên nghe Đức Phật nói rằng các cái hàng nhất diễn đề cũng có Phật tánh là cũng sẽ thành Phật, cho nên ngài cao quý Đức Vương mới nghi bạch làm Thế Tôn, nếu nhất diễn đề vân vân mà có Phật tánh, tại sao bọn họ lại đọa địa ngục? Nó có Phật tánh rồi thì lẽ ra họ không có rơi trong địa ngục, tại sao họ lại đọa địa ngục? Đây ngài mới, đó là cái nghi thứ nhất. Cái nghi thứ hai, và Thế Tôn, giả sử bọn họ có Phật tánh, sao lại nói là không có thường lạc ngã tịnh? Nếu có Phật tánh thì tức là có thường lạc ngã tịnh, tại sao có Phật tánh mà lại không có thường lạc ngã tịnh? Đó là cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, nếu nhất căn lành gọi là nhất chuyển đề, nhất chuyển đề là gì? Tức là không còn căn lành. Nhất chuyển đề là tướng phạn, theo Trung Hoa dịch là đoạn thiện căn, tức là nhất cái gốc lành. Nhất gốc lành thì gọi đó là nhất chuyển đề. Lúc nhất căn lành, tại sao Phật tánh lại chẳng nhất? Nếu là nhất căn lành thì lẽ ra Phật tánh nhất theo luôn. Đó là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư, Phật tánh nếu biết, sao lại nói rằng thường lạc ngã tịnh? Nếu Phật tánh có, muốn biết thường lạc ngã tịnh, như Phật tánh chẳng biết, sao gọi là biết chuyển đề? Nếu không biết thì tại sao nói đoạn chuyển căn? Đó là ngàn nạn. Bạch Thế Tôn, phạm bốn tội nạn gọi là bất định, quỷ bán kinh đại thừa, tạo tội ngũ nghịch, cùng nhất chuyển đề đều gọi là bất định. Những hạng này nếu quyết định làm sao đặng thành vô thượng bồ đề? Đó, thì vì nếu mà nó quyết định thì tất nhiên là cái người đoạn thiện căn rồi thì kiếp kiếp đời đời đâu bao giờ thành Phật được, thì cái đó mới là quyết định. Còn bây giờ đây họ tuy là đoạn thiện căn mà Đức Phật nói họ có Phật tánh và họ có thể sau này họ biết ăn năn hối lỗi tu hành, họ cũng có thể thành Phật. Thì như vậy thì cái đó là không quyết định rồi. Tu đạo hoàng, những đến đích chư Phật cũng gọi là bất định, vì nếu quyết định lẽ ra tu đạo hoàng, những đến đích chư Phật đều chẳng được thành vô thượng vô đề, tức là ở ngay cái vị của mình hoài, đâu có tiến lên được. Nên tiến lên thì tức là có cái bất định mới tiến lên được, còn nếu quyết định là không có giờ đổ. Bạch Thế Tôn, nếu phạm bốn tội nạn là chẳng quyết định, thời tu đạo hoàng dẫn đến đức chư Phật cũng là chẳng quyết định, chư Phật Như Lai cũng lại chẳng quyết định, như thế thể tánh Niết Bàn cũng lại chẳng quyết định, tất cả pháp chẳng quyết định, tại sao chẳng quyết định gọi là nhất chuyển đề? Từ nhất chuyển đề thời thành Phật đạo. Nghĩa là khi mà từ nhất được nhất chuyển đề thì thành Phật đạo. Chư Phật Như Lai lẽ ra cũng như vậy, nhập Niết Bàn rồi đáng lẽ cũng lại trở ra chẳng nhập Niết Bàn, hay là nói cái khác là thành Phật rồi cũng trở lại thành chúng sanh. Bởi vì tất cả các pháp đều không nhất định, mà đã không nhất định thì tất nhiên người chúng chuyển đề là đoạn căn lành, nhưng mà rồi sao cũng thành Phật. Thì như vậy Như Lai thành Phật rồi sao cũng có thể trở lại chúng sanh. Đó là ý nhà nạn nói như vậy. Nếu như vậy thời tánh Niết Bàn cũng là chẳng nhất định, vì chẳng nhất định nên biết chẳng có thường lạc ngã tịnh. Đó là bẻ ra, nếu không nhất định thì đâu có nói là thường, mà không thường thì tức như làm gì có lạc, làm gì có ngã, làm gì có tịnh. Sao lại nói rằng nhất chuyển đề vân vân sẽ đặng Niết Bàn? Thì tại sao Phật lại nói như vậy? Đây là Phật mới trả lời. Trước khi trả lời thì ngài khen ngợi, khen ngợi ngài cao quý Đức Vương Bồ Tát. Thiệt ra nạn nói câu nạn đó là mình thấy cũng là bực mình rồi, thấy không? Mà Đức Phật khen nói để nên muốn dự đoán tạo cái hạnh này. Khi nào vậy người ta nạn đừng có đỏ mặt, do cái nạn khó lấy đi nữa, cũng giá không thẳng, không thẳng mà tải lại. Chứ còn phần nhiều ở thế thường á, thì người ta mà tới mà dính nạn mà nói nhiều câu nhắc nhở quá, mà họ cứ bực mình nông ra quả quả với họ, thì đó là cái tấm phần phu. Còn Phật nghe hỏi những câu hỏi thiệt khó, mà Ngài khen lành thai, ông gì cũng có lợi ích an lạc chúng sanh, vì lòng từ bi xuất thương thế gian, vì muốn sắc tánh khác bồ tát phá tâm và phá bồ đề tâm, nên hỏi Phật những điều như vậy. Nghĩa là ông thiệt là từ bi, ông mới hỏi như vậy đó. Thành ra mình thấy người ta hỏi mình là với cá nhân mình không á, thì hỏi khó mấy mình cũng không giận, phải không? Nhưng mà nếu là giữa đại chúng mà hỏi khó như vậy đó, là dễ nổi sân thở lắm. Ở đây Đức Phật Ngài khen ngợi, hỏi như vậy đó là vì là đại từ đại bi. Và khen ngợi, ông đã gần gũi vô lượng chư Phật quá khứ, trong những căn lầm, từ lâu đã thành tựu công đức bồ đề, hàng phục các loài ma, đã giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh, đưa họ đến vô thượng tính giác, từ lâu đã thông đạt tạng thâm mật của Như Lai, đã từng đoan những nghĩa thâm mật như trên, cứ hỏi hằng xa chư Phật khởi quá khứ, tất cả thế gian hoặc người hoặc trời hoặc sa môn hoặc bà la môn hoặc ma vương phạm vương, ta đều không thấy ai có thể hỏi được như vậy. Ông nên thành tâm lắm nha, nghĩa là tóm lại khen là ông hỏi đó là hay một chút, ít cho ai vì được những câu hỏi của ông. Vậy thì ông ráng ông nghe ta trả lời. Đây Đức Phật mới từng tự trả lời: Này trẻ nam tử, nhất chuyển đề cũng chẳng nhất định. Vì nếu nhất chuyển đề, nếu nhất định thờ nhất chuyển đề trọn không thể đặng thành vô thượng tánh giác. Vì chẳng nhất định nên có thể thành đặng thành. Đó, thì câu trả lời đó Đức Phật đã chỉ rõ nhất chuyển đề không có nhất định, thì các cái sao cũng đều không có nhất định. Như ông hỏi, Phật tánh chẳng nhất, sao nhất chuyển đề lại nhất căn lành? Đây, này chuyển nam tử, căn lành có hai thứ, trong và ngoài. Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, nên chẳng nhất. Đó là Đức Phật muốn so sánh cho mình dễ hiểu. Bởi vì căn lành nó có căn lành ở bên trong, căn lành ở bên ngoài. Còn Phật tánh nó không phải thuộc về căn ngoài, cho nên căn lành có nhất mà Phật tánh không nhất. Căn lành lại có hai thứ, hữu lậu và vô lậu. Phật tánh chẳng phải hữu lậu vô lậu nên chẳng nhất. Thì như vậy là nói hữu lậu vô lậu, chứ thực ra nói là căn lành có đối đãi, Phật tánh là không đối đãi, cho nên căn lành nó thuộc về có nhất mà Phật tánh không có nhất. Lại căn lành có hai thứ căn lành, thường và vô thường. Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường nên chẳng nhất. Đó, thì quý vị thấy rõ, bởi vì căn lành nó thuộc về đối đãi, mà Phật tánh không phải là đối đãi, cho nên Phật tánh không nhất mà căn lành có nhất. Nếu là những thứ bị nhất thời trở lại đặng, nếu chẳng trở lại đặng thì gọi là chẳng nhất. Đó, vì căn lành bởi có nhất cho nên mới có được, còn Phật tánh chẳng có được cho nên chẳng có nhất. Nếu nhất rồi trở lại đặng thì gọi là nhất chuyển đề. Phạm bốn tội nạn, quỷ bán đại thừa, tạo tội ngũ nghịch cũng chẳng nhất định như vậy. Vì nếu nhất định thì chẳng những hạng này chọn chẳng thể đặng vô thượng bồ đề. Thì như vậy tức là Đức Phật Ngài muốn nói tất cả các cái pháp thuộc về của hàng nhất chuyển đề đó đều là bất định. Bởi bất định cho nên mới từ nhất chuyển đề trở nên thành Phật. Đây Đức Phật mới nói thì sáu tầng sắc cùng tướng của sắc, hương, đúng ra nói hương cùng tướng của hương, vị cùng tướng của vị, chức thân đến vô minh, ấm nhập giới 25 cõi, bốn loài sanh, tất cả pháp cũng đều không có tướng nhất định. Đó, đây là lời trả lời tổng quát. Tất cả pháp hữu lậu hữu vi đều không có nhất định hết. Đây Đức Phật nói không nhất định như cách nào, ví như nhà ảo thuật ở trong đại chúng biến hóa làm quân lính, chuỗi ngọc đồ trang sức, xóm làng thành ốc, rừng cây suối ao sông giếng. Trong đại chúng các bạn trẻ thơ vì không đủ trí nên lúc xem coi cho đó là thiệt, người trí biết đó là hư dối do sức ảo thuật làm lầm mắt người. Sở dĩ không quyết định là sao? Vì biết cá pháp là nó hư giả, chẳng khác nào như cái đồ huyễn thuật. Bởi huyễn thuật là làm gì có nhất định. Vì vậy cho nên giữ có cái người trẻ thơ mới cho cá pháp giữa này là thiệt. Bởi thiệt cho nên nó là nhất định. Còn người trí thấy nó là không thiệt, còn huyễn quá, cho nên đều nói là không nhất định. Đó. Thì như vậy tức là cá pháp hữu vi đều không nhất định. Tất cả phàm phu những đấng sinh lên đức chư Phật đối với tất cả pháp thấy có tướng nhất định. Chư Phật Bồ Tát đối với tất cả pháp chẳng thấy có tướng nhất định. Đó. Bởi vì sinh lên nhị thừa còn thấy có hai bên, thấy có sanh tử khác, thấy có niết bàn khác, thành ra niết bàn là tướng nhất định và sanh tử cũng là tướng nhất định. Còn Bồ Tát thì thấy tất cả đều là chuyển hóa thân thành. Đây là ví dụ. Dưới mùa hạ thấy ánh nắng vợn, trẻ thơ cho là nước, người trí trọn chẳng nhận là nước thiệt, chỉ là ánh nắng vợn làm lầm mắt người. Thì như vậy thì giữa đời này tất cả pháp đều như ánh nắng vợn, nó không có thiệt, cho nên nó là bất định. Tất cả phàm phu thông lên duyên giác thấy tất cả pháp đều cho là thật, chư Phật Bồ Tát chẳng thấy có tướng nhất định, cho nên chẳng phải thật. Dưới những khe núi, tức là những cái những cái vực sâu trong núi đó, nó khe thì nó hơi lạ chút, những vực sâu trong núi do tiếng mà có vang, tức chỗ mà này mình la một tiếng thì trong kia nó dội lại. Trẻ thơ cho là thiệt tiếng, người trí hiểu là không thật, chỉ có cái tiếng phỉnh dối nơi nhĩ thức. Chứ nó không phải là cái tiếng thiệt. Tất cả phàm phu thanh văn duyên giác đối với tất cả pháp thấy cái tướng nhất định, chư Phật Bồ Tát hiểu rõ đều không tướng nhất định. Thấy là tướng vô thường, tướng không tịch, tướng không sanh diệt. Do nghĩa này Đại Bồ Tát thấy tất cả pháp là tướng vô thường. Thì như vậy là Đức Phật xác định lại tất cả tướng ở thế gian này nó đều không có nhất định. Như vậy thì tất cả tướng thế gian này không có nhất định thì có cái gì nhất định hay không? Đây Đức Phật nói, này thiện nam tử, cũng có định tướng, chính là thường lạc ngã tịnh, nơi quả đại nhất bàn. Thì như vậy tất cả các pháp thế gian thuộc về hữu vi hữu lậu đều không có tướng nhất định, chỉ có đại nhất bàn hay là Phật tánh, đó là mới nhất định. Vì sao? Vì nó bất sanh bất diệt cho nên nó nhất định. Còn cái kia vì sanh vì diệt cho nên nó không nhất định. Thì như vậy chúng ta thấy rõ có hai mặt, một mặt là không nhất định và một mặt là nhất định. Cái gì không nhất định là tất cả pháp thế gian tương đối, cho tới cái sức thế gian mà trong tương đối cũng đều là không nhất định. Chỉ có cái niết bàn, đại niết bàn hay là Phật tánh vượt ra ngoài cái đối đãi thì cái đó mới gọi là nhất định thôi. Này thiện nam tử, quả tu đà hoàng cũng chẳng nhất định, vì chẳng nhất định nên trải qua tám nguyên kiếp đặng vô thượng tính giác. Quả tu hàng cũng chẳng nhất định, vì trải qua sáu nguyên kiếp đặng vô thượng tính giác. Quả a na hàm cũng chẳng nhất định, vì trải qua bốn nguyên kiếp đặng vô thượng tính giác. Quả a la hán cũng chẳng nhất định, vì trải qua hai nguyên kiếp đặng vô thượng tính giác. Thì như vậy Đức Phật chỉ rõ rằng trong các quả của hàng nhị thừa đều nằm trong cái chưa nhất định hết. Đức chư Phật cũng chẳng nhất định, vì trải qua mười ngàn kiếp đặng vô thượng chánh giác. Thì như vậy đó đều nằm ở trong cái sinh diệt chứ chưa phải là vô sanh. Vì vậy cho nên trong kinh Đại Thừa phần nhiều nói sanh tử có hai đó, cái phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử đó, thì ở trong các cái hàng này còn bị cái biến dịch sanh tử, cho nên chưa phải là cái nhất định. Ngoài thượng sanh tử con na như la ở trong rừng ta la sanh thọ nơi thành cao thi na thị hiện nằm giữa cái giường sư tử khắp nhập nhất bàn, làm cho chúng đệ tử chia chứng quả a la hán cùng các lực sĩ lo rầu, cũng làm cho trời người a tu la càng thất bà ca lâu la khẩn a la ma hầu la già vân vân thành thiết đề xuống giường, muốn khiến mọi người dùng ngàn bức vải lông rấn thanh như lai bãi báo làm quan tài định đầy dầu thơm cách những gỗ thơm để thiêu đó, chỉ từ hai thứ chẳng phải trái được, một là y lót mình, hai là lót vải vấn phía ngoài hết, người chúng sanh nên phân chia xá lợi làm tám phần. Đây là Đức Phật kể cái việc hiện của ngài, để rồi ngài mới giải thích qua cái phần khác. Tất cả hàng thanh văn đức thanh văn đệ tử đều cho rằng Đức Như Lai nhập niết bàn. Phải biết Đức Như Lai cũng chẳng nhất định rốt có nhập niết bàn, vì Đức Như Lai thường tự chẳng biến đổi, do nghĩa này nên Đức Như Lai nhập niết bàn cũng chẳng nhất định. Đó, thì như vậy tức là từ đây cho tới hết cái đoạn này, tôi có thể tóm lại một cách hết sức gọn cho quý vị hiểu mà phải cần phải giải thích nhiều. Từ đây tới sau tức là nói Như Lai cũng phải là trời mà cũng chẳng phải là trời, Như Lai là quỷ cũng chẳng phải là quỷ, Như Lai là Bồ Tát cũng chẳng phải là Bồ Tát, vân vân. Nghĩa là luôn luôn có hai mặt, một mặt thì phải, một mặt là chẳng phải. Thì tại sao nói Như Lai phải và chẳng phải? Thì đây quý vị nhớ, vì ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cái thân hiện nhập niết bàn của Phật đây là cái hóa thân, mà cái Như Lai của Phật nói đây là chỉ cho pháp thân. Mà đứng về mặt pháp thân á, thì tất cả những cái thị hiện đều chẳng phải, nhưng mà đứng về hóa thân á, thì đều là phải. Cho nên nói là gì muốn độ là quỷ, Phật quá là quỷ để độ họ thì lúc đó cũng phải quỷ, muốn độ là người Phật quá thanh làm là người thì cũng phải người, vậy nên. Nhưng mà xét về pháp thân thì không có tướng trạng, không sanh diệt thì là không phải. Vì vậy cho nên cái nghĩa phải và chẳng phải nó có đầy đủ qua hai cái tướng, cái tướng của hóa thân và của pháp thân. Pháp thân thì hoàn toàn không phải, không phải tất cả, còn hóa thân thì tùy duyên hóa độ, cho nên phải tất cả, cái nào cũng phải hết. Đó, thì như vậy quý vị đọc lại đoạn này thì thấy rõ ràng, không có gì khác.